Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các thế kỷ đầu của lịch sử giáo hội, không thể nói tới việc sùng kính Đức Maria trong một nghĩa trực tiếp và riêng biệt như trong các thế kỷ sau đó và như chúng ta hiểu ngày nay. Nó đến sau việc sùng kính các vị tử đạo vài thế kỷ. Vai trò của Đức Maria được minh nhiên trong việc cử hành các biến cố khai triển mầu nhiệm của Chúa Kitô, nhất là các mầu nhiệm thời thơ ấu. Tuy nhiên phải ghi nhận điều này, đó là giống như trong sự phát triển giáo lý giáo hội, các yếu tố thánh mẫu liên hệ trong nền Kitô học và giáo hội học đã có trước bất cứ nền thánh mẫu học tự lập nào. Và như thế tầm quan trọng của Đức Maria trong việc cử hành năm phụng vụ cũng đã hiện hữu trước khi có các lễ kính Đức Mẹ. Việc sùng kính này phát xuất từ suy tư sâu xa về phần đóng góp của Đức Mẹ vào các biến cố cuộc đời Chúa cứu thế như kể trong Thánh Kinh Tân Ước. Và nó được coi như việc nở hoa một cách trực tiếp hay gián tiếp của biến cố nhập thể của ngôi lời trong việc giải tỏa các ngày lễ biểu lộ Chúa Con. Các ngày lễ kính Đức Trinh Nữ Maria minh nhiên sự hòa hợp các ngày lễ của Chúa Kitô. Tuy nhiên, trên bình diện lịch sử, nhiều lễ kính Đức Maria liên quan tới các kỷ niệm gắn liền với các vương cung thánh đường tại Jerusalem hay tại Constantinople. Trong nguồn gốc của chúng, nhiều lễ kính Đức Mẹ một cách nền tảng vẫn còn là việc hồi tưởng lịch sử cứu độ. Nhưng ngay trong các thế kỷ sau đó, từ từ chúng có các sắc thái hướng tới chỗ làm nổi bật con người của Đức Trinh Nữ và sẽ phát triển theo hướng độc lập, tuy viễn tượng vẫn luôn luôn thuộc loại lịch sử. Có thể nói việc sùng kính Đức Maria chính thức bắt đầu với công đồng chung Ê-phê-sô năm 431. Qua đó Đức Mẹ được gọi với tước hiệu Theotokos Dei Para, đấng sinh ra Thiên Chúa, để chỉ thực tại chức là Mẹ Thiên Chúa của Đức Maria. Tại Byzantio, lễ tưởng niệm Mẹ Thiên Chúa được cử hành ngày 26 tháng 12, gọi là lễ chúc mừng Đức Maria làm Mẹ. Cũng thế tại Roma, lễ kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa sẽ được giáo hội mừng trong tuần bát nhật của lễ Giáng sinh, gọi là sinh nhật của Đức Thánh Maria. Thời vàng son của các ngày lễ mới kính Đức Mẹ trong các giáo hội Byzantine sẽ là vào thế kỷ thứ 6. Và trong lịch sử, các giáo hội Đông Phương đi trước giáo hội Roma trong việc thành lập các ngày lễ kính Đức Mẹ. Sau các phát triển của nền Kitô học đã được công thức hóa trong công đồng chung Chalcedonia nhóm năm 451, thì lòng sùng kính Đức Maria bùng nổ một cách mạnh mẽ và đích thật. Vì các lý do khác nhau vào thời đó, nảy sinh ra bốn ngày lễ có đặc thái một phần hay hoàn toàn thánh mẫu: lễ sinh nhật Đức Maria, lễ truyền tin, lễ dâng Chúa Giêsu trong đền thờ và lễ Đức Mẹ ngủ. Chỉ trong một thời gian ngắn, các lễ này đã chiếm được tầm quan trọng lớn. Chúng sẽ được Đức Giáo Hoàng Sergio I gốc Syri làm cho trở thành long trọng hơn nữa với lễ nghi rước kiệu trước khi cử hành. Tiếp theo đó có các lễ kính Đức Mẹ phát xuất từ Đông Phương lan sang Roma, nhưng qua trung gian của Avignon bên Pháp hay miền Nam Italia, chẳng hạn như lễ dâng Đức Maria vào đền thánh thuộc thế kỷ thứ 8, lễ kính việc thụ thai thuộc thế kỷ thứ 9, và sau này nữa có thêm lễ Đức Maria viếng thăm bà Elizabeth. Việc sùng kính các vị tử đạo trong quan điểm trải rộng ý nghĩa mầu nhiệm phục sinh cũng đã được phổ biến một cách tương tự. Trong các thế kỷ thứ 5, thứ 6, từ chỗ mừng kính sự tử vì đạo của các vị đã đổ máu vì đức tin, tín hữu cũng kính nhớ sự tử vì đạo thường ngày hay tử đạo tinh thần của các giám mục, các vị tuyên tín, các đan sĩ, các vị ẩn tu khổ hạnh và các trinh nữ. Tất cả các điều đó vén mở cho thấy hình ảnh của một giáo hội phát triển các sinh hoạt phụng tự và chính sự phát triển của nền giáo hội học. Ban đầu các cuộc tưởng niệm ấy cũng được hiểu như là một phần của tổng thể mầu nhiệm Chúa Kitô, và chỉ sau đó chúng mới theo các lộ trình riêng của chúng. Trong thời Trung Cổ và thời gian mới hơn sau này, Kitô hữu cũng có sự nhạy cảm mới. Cho tới nay, sự kiện nảy sinh ra các ngày lễ không tạo ra vấn đề nếu không phải là việc hiểu một cách chính xác tương quan giữa thời gian bí tích và khung cảnh chung của các ngày lễ tưởng niệm được xếp đặt mừng trong năm. nghĩa là tương quan hiện hữu giữa thời gian cứu độ và việc diễn tả ra bằng các lễ nghi trong cuộc sống giáo hội. Trái lại, sau đó vì sự nghèo nàn kinh thánh phụng vụ, việc cử hành các lễ riêng sẽ tiến triển một cách ngày càng vụn vặt, rời rạc và có tính cách ngoài lề. Vào thời Trung Cổ, có nhiều yếu tố văn hóa chi phối thay đổi tình hình, khiến cho người ta mất đi quan niệm trật tự lịch sử cứu rỗi, tuy vẫn tiếp tục lập lại các lễ nghi và sử dụng các văn bản có trước. Việc con Thiên Chúa nhập thể làm người không còn được coi thuộc các phạm trù lịch sử nữa, nhưng có tính cách tĩnh học. Hậu quả là các biến cố cứu độ không còn là các mầu nhiệm nữa, mà là các bằng chứng của nhân tính và thiên tính. Việc truyền từ một chu kỳ sang nhiều chu kỳ cũng là sự kiện từ mầu nhiệm tụt xuống các mầu nhiệm của Chúa Kitô, ngày càng được hiểu như là các khung cảnh tiếp nối. Mầu nhiệm từ từ nhường chỗ cho việc diễn tả thị giác trình thuật, với ưu tiên của việc miêu tả và giai thoại, của điều tuyệt diệu và của ám tỉ, hoạt cảnh và trang hoàng, với khuynh hướng lớn đi tới chỗ ám tỉ hóa và thê thảm hóa phụng vụ theo các nhu cầu xúc cảm của các dân tộc trẻ miền Trung Âu Châu, đã trở thành các nhân vật chính của nền văn hóa Kitô thời Trung Cổ. Một cách khá sớm, lễ ngũ tuần hay lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống sẽ mang một ý nghĩa và một giá trị tự lập, trong nghĩa nó là lễ của Chúa Thánh Thần, và tuần bát nhật của nó sẽ làm lu mờ ý nghĩa 50 ngày của lễ phục sinh. Việc kỷ niệm lễ lên trời vào ngày thứ 40 sẽ đưa tới một quan niệm từ giã, là ý tưởng không có trong các phần kết luận của Phúc Âm Nhất Lãm, cũng như trong việc biên soạn sách công vụ, tông đồ, bẻ gãy sự thống nhất của lễ phục sinh. Nghĩa là chúng ta đang chứng kiến một sự thay đổi cảm quan, người ta chú ý nhiều hơn tới các tâm tình mà các ngày lễ đó gợi lên mà quên đi ý nghĩa lịch sử của các biến cố được cử hành. Đây là một mất mát lớn vì các ngày lễ luôn luôn bắt nguồn từ các biến cố lịch sử và cử hành hay tưởng niệm các biến cố đó. Trong các ngày lễ của Chúa Kitô dọc dài suốt năm phụng vụ, từ từ người ta thêm vào các lễ cử hành cuộc sống của người nữa. Điều này là do tính cách chu kỳ của lễ Giáng sinh bị chia thành các đoạn khác nhau, thời gian chờ đợi như trong thời Cựu Ước và thời gian tưởng niệm các lúc tiếp theo đó và các giai đoạn lịch sử thời thơ ấu của Chúa. Hậu quả là người ta nêu bật tính cách long trọng của lễ Giáng sinh đã trở thành thời điểm tột đỉnh của lòng đạo đức bình dân. Nhưng nó lại gây thiệt thòi cho lễ phục sinh, với hậu quả là việc không hiểu ý nghĩa cao trọng của lễ phục sinh và làm cho ý nghĩa thần học của nó trở thành trống rỗng. Thật ra cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô đã là nòng cốt lời rao giảng tin mừng của các tông đồ và các môn đệ thời giáo hội khai sinh. Đó là nòng cốt giáo lý của giáo hội thời ban đầu. Tiếp theo sau đó mới nhắc tới các giáo huấn khác hay các dữ kiện khác trong cuộc đời Chúa cứu thế. Điều hướng dẫn sự cử hành lễ phục sinh luôn luôn ngày càng là các yếu tố nhạy cảm. Cái chết, sự phục sinh không còn là cuộc khổ nạn diễm phúc và các khổ đau của Chúa Kitô được tôi luyện trong việc đi đảng thánh giá, trong các cuộc kiệu Chúa Kitô tử nạn, trong lời than vãn của Đức Maria, là bài bình ca có lẽ được sáng tác vào năm 1420 tại Braunschweig bên Đức và tập trung vào các giai đoạn khác nhau và các chi tiết khác nhau của cuộc khổ nạn. Trong thời tân tiến sau này, các lễ được mừng kính dành cho các tín điều chứ không mừng kính các biến cố nữa, như lễ Chúa Ba Ngôi, lễ Mình Thánh Chúa, lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, lễ Chúa Kitô Vua, cả khi với chủ ý xây dựng chúng trên các đề tài thánh kinh. Nhưng nó là triệu chứng cho thấy việc không còn hiểu ý nghĩa tưởng niệm của phụng vụ nữa. Chiều kích lịch sử bị tín hữu quên lãng để chỉ còn chú ý tới chiều kích tình cảm và lòng đạo đức của các ngày lễ.